Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 8 tháng 3 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Một vài chìa khóa để hiểu thư mục vụ năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Như tin đã loan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và những cộng sự viên của Ngài tại giáo trường Roma đã bắt đầu tuần phòng hàng năm hôm chiều Chủ nhật vừa qua mùng 5 tháng 3 với kinh chiều và giờ chầu thánh thể. Vị hướng dẫn tuần phòng là Đức Hồng Y Marco Che, cựu giáo chủ Venezia, miền đông bắc Italia, và đề tài chung cho suốt tuần phòng là cùng hành trình với Chúa Giêsu tiến đến lễ vượt qua với sự hướng dẫn của Thánh sử Marco. Sáng thứ Hai vừa qua, mùng 6 tháng 3, đã có hai bài suy niệm hướng dẫn của Đức Hồng Y Marco Che tại nhà nguyện Redemptoris Mater, mẹ của đấng cứu chuộc. Đức Hồng Y đã mời gọi các tham dự viên tuần phòng hãy thực hiện cuộc hành trình nội tâm đến với Chúa Giêsu, đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Đức Hồng Y quả quyết rằng Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta vượt qua sa mạc sự nghèo cùng của chúng ta và nâng đỡ chúng ta trên con đường tiến đến niềm vui của lễ phục sinh, hoa trái của cuộc thương khó, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, trung tâm của đức tin chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ này, chính Chúa Giêsu là đấng có sáng kiến trước đi tìm mọi người chúng ta. Đức Hồng Y đã quả quyết như sau: nếu ân sủng của đấng chịu đóng đinh và đã sống lại không mời gọi chúng ta, không đi tìm chúng ta trước, thì chúng ta có lẽ không thể nào thoát ra được khỏi hoàn cảnh của mình, không thể nào thoát ra khỏi tội lỗi. Linh thao trở nên cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, và cuộc gặp gỡ này cũng là một hành động của tình thương đối với giáo hội cũng như đối với anh chị em chúng ta đang tiến bước trên những con đường xa vắng, những anh chị em mà Chúa Giêsu muốn ban ơn cứu rỗi cho. Tin mừng mời gọi chúng ta dấn thân làm cho chúng ta cảm thấy mình như bị chất vấn, chứ không sống như kẻ bàng quan bị đóng kín trong lâu đài của lý trí mình, nhưng mời gọi chúng ta phản ứng đáp lại như những kẻ đã gặp được Chúa Giêsu và chấp nhận để cho mình được bao trùm trong ánh sáng của Chúa. Trong bài gợi ý thứ hai, vào sáng ngày thứ Hai, mùng 6 tháng 3, Đức Hồng Y Marco Che nhấn mạnh thêm rằng, chúng ta cần có một tham vọng duy nhất là làm sao để người đời nhìn thấy chúng ta như là những kẻ yêu mến Chúa thật sự, mặc cho những giới hạn của mình. Làm sao để cho người đời nhìn thấy chúng ta say mê Chúa Giêsu đến độ không còn có khoảng cách nào giữa những gì chúng ta nói và những gì chúng ta là. Mùa chay là thời gian ân sủng để chúng ta quyết định chọn theo Chúa. Thật là đẹp đẽ biết bao khi nghĩ rằng Chúa đến tìm chúng ta trước. Chúng ta cần để cho Ngài gặp được chúng ta trong mùa chay này. Tin Việt Nam. Hãng thông tấn Tin Á Châu cho biết, số chủng sinh trong các đại chủng viện tại Việt Nam hiện giờ lâm tình trạng quá tải. Theo Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, cần mở rộng cơ sở và cần có thêm các giáo sư được huấn luyện kỹ lưỡng. Đức Hồng Y cho biết thêm như sau. Trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, có rất nhiều chúng sinh hăng hái, nhiều giáo sư tận tụy, nhưng cũng gặp trở ngại. Thứ nhất, Tổng Giáo phận có 230 chúng sinh, số chúng sinh đông là một vấn đề. Điều đó có nghĩa là thiếu nơi sinh hoạt và chỗ học tập. Thứ hai, không có đủ các giáo sư được huấn luyện đầy đủ. Đức Hồng Y cho biết thêm, một trong những ưu tiên của chúng tôi là tổ chức lại chủng viện Sài Gòn với sự hợp tác của Tổng Giáo phận và các giáo xứ. Đại chủng viện nhận các ứng sinh của 6 giáo phận miền Nam. Năm 2005 vừa qua, chính quyền cho phép nhận tất cả các ứng viên mà Tổng Giáo phận đề nghị. Trong quá khứ, mỗi lần chính quyền chỉ cho nhận từ 10 đến 15 ứng viên mà thôi. Đầu năm nay, chính quyền bật đèn xanh cho phép Tổng Giáo phận mở thêm chi nhánh chủng viện tại một cơ sở trước đây là chủng viện của Giáo phận Long Khánh. Tuy nhiên, Việc này cần có thời gian và tài chính trước khi cơ sở có thể được đem vào sử dụng. Đại chúng viện Thánh Giuse tại Hà Nội huấn luyện linh mục cho 8 giáo phận miền Bắc. Hiện giờ có 235 chủng sinh. Với con số này, chủng viện không đủ chỗ cho tất cả các thầy sinh sống, học tập, tham gia các sinh hoạt ngoài chương trình. Do vậy, 43 chủng sinh đã được gửi đi học tập tại một cơ sở của dòng Đông Bosco ở Cổ Nhuế, cách Hà Nội 18 cây số. Từ năm 2005, chính quyền đã cho chủng viện tuyển sinh hàng năm. Năm rồi, như là một phần công tác mục vụ, các chủng sinh Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã đi phục vụ 4 trung tâm phong cùi ở miền Bắc. Vì tình trạng thiếu giáo sư, nên có những giáo sư đã phải luân phiên đi dạy tại các đại chúng viện khác nhau ở Việt Nam. Tin Ấn Độ. Cơ quan Caritas Ấn Độ vừa hoàn tất việc xây cất 648 căn nhà mới cho các nạn nhân sóng thần xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2004. 700 gia đình ở Devanampattinam, một làng ven biển ở bang Tamil Nadu, đã được cơ quan Caritas Ấn Độ trao giấy chủ quyền căn nhà. Linh mục John Noronha, giám đốc chương trình Caritas Ấn Độ, tuyên bố như sau. Các căn nhà này biểu lộ tình thương của giáo hội Công giáo đối với những người sống sót sau vụ sóng thần. Cha cũng cảm ơn tổ chức xã hội đa diện ở Pondicherry về những đóng góp của tổ chức trong việc xây cất các căn nhà nói trên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Một vài chìa khóa để hiểu thư mục vụ năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trước hết chúng ta hãy theo dõi những giải thích của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, về thư mục vụ năm 2005 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đề nghị năm 2006 này làm năm sống lời Chúa. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã viết như sau. Nhìn chung, thư mục vụ năm 2005 được soạn thảo một cách đơn giản cả về cấu trúc lẫn văn phong. Và có thể hiểu được cách dễ dàng hơn nữa nếu cùng một lúc đặt nó trong tương quan với năm thánh thể năm 2004 đến năm 2005 vừa qua, và trong bối cảnh kỷ niệm 40 năm hiến chế Dei Verbum, mạc khải của Thiên Chúa. Rồi từ đó, cùng với Hội đồng Giám mục tìm phương cách sống lời Chúa cách cụ thể trong môi trường Việt Nam. Thứ nhất, lý do chọn đề tài. Không phải tình cờ mà thư mục vụ năm 2005 đã chọn đề tài sống lời Chúa làm phương hướng soạn thảo. Có hai lý do dẫn đến việc lựa chọn này. Lý do thứ nhất, đó là mối quan hệ bất khả phân ly giữa thánh thể và lời Chúa. Qua thư mục vụ năm 2005, Hội đồng Giám mục muốn nhắc lại cho cộng đồng dân Chúa Việt Nam rằng thánh thể và lời Chúa chỉ là hai mặt khác nhau của cùng một mầu nhiệm. Mầu nhiệm sự sống thần linh. Thánh thể và lời Chúa còn là chất liệu tạo ra hai bàn tiệc thiêng liêng mà Chúa Giêsu chiêu đãi những ai tin vào Ngài, là hai loại lương thực cần thiết để nuôi dưỡng linh hồn người Kitô hữu. Vì mối tương quan mật thiết đó, tương tự như phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể không thể tách rời nhau trong một thánh lễ. Năm Quốc tế Thánh thể 2004 đến năm 2005, theo thư mục vụ năm 2005, cần phải được kiện toàn và tiếp nối bằng năm sống lời Chúa. Liên kết như thế, thành quả đạt được trong năm thánh thể vừa qua sẽ có âm hưởng sâu xa hơn. Sự hiểu biết đức tin của Kitô hữu Việt Nam sẽ quân bình hơn nhờ phối hợp hai yếu tố nền tảng là thánh thể và lời Chúa. Lý do thứ hai đó là năm 2005 là mốc thời gian kỷ niệm 40 năm công bố hiến chế Dei Verbum, mạc khải của Thiên Chúa, được xem là một trong những văn kiện quan trọng nhất của Công đồng Vatican II, một công đồng được nhiều nhà phê bình đánh giá là một cuộc cách mạng Copernic đối với giáo hội. Điều đó đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, một trong những chuyên gia hàng đầu của công đồng Vatican II, nhấn mạnh dưới một hình thức khác. Ngài khẳng định công đồng là kim chỉ nam cho triều đại giáo hoàng của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, con người và thế hệ trẻ thời đại chúng ta thường có xu hướng cho rằng công đồng Vatican II là một biến cố vĩ đại, nhưng đã bế mạc ngày 8 tháng 12 năm 1965, nghĩa là đã xa xưa lỗi thời. Đối với Ngài, điều quan trọng và cốt lõi không phải chỉ là thấy ở công đồng Vatican II một biến cố lịch sử, mà là làm thế nào để tiếp tục kiện toàn và triển khai công đồng trong lòng giáo hội. Điều đó đòi hỏi mọi thành phần dân Chúa phải đọc lại công đồng một cách thích đáng và tương xứng. Đức Thánh Cha không ngần ngại dùng từ ngữ thực thi công đồng để nhấn mạnh tính cách thời sự của công đồng trong sinh hoạt không bao giờ ngừng nghỉ của Kitô hữu và của giáo hội. Công đồng không chỉ là tập hợp những văn kiện thuần lý giáo thuyết, nhưng thực sự là những chân lý hiện sinh để sống và để hành động. Hưởng ứng lời kêu gọi của vị cha chung, Hội đồng Giám mục Việt Nam qua thư mục vụ năm 2005 cũng muốn cùng với giáo hội khắp nơi trên thế giới rà xét lại thái độ dấn thân của mình trong thời gian 4 thập kỷ sau công đồng bằng một hành vi cụ thể. Đó là hành hương về những giá trị đích thực của lời Chúa theo giáo huấn công đồng. Thứ hai, lược đồ thư mục vụ năm 2005. Không cần phải suy nghĩ lâu, ta có thể nhận ra lược đồ 3 phần của bức thư. Phần thứ nhất có tính cách tín lý. Phần thứ hai là hệ lụy thần học của phần thứ nhất. Và phần thứ ba có tính cách mục vụ. Lược đồ 3 chặng này được thông báo ngay trong phần mở đầu, ở số 1 của lá thư. Với thư mục vụ này, trước tiên, chúng tôi muốn cùng với anh chị em ôn lại giáo huấn của công đồng về lời Chúa. Sau đó, cùng suy nghĩ về phương cách sống lời Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của giáo hội Việt Nam hôm nay. Phần tín lý được triển khai từ số 2 đến số 4, chủ yếu tóm lược thần học của hiến chế Dei Verbum về chiều kích 3 ngôi của lời Thiên Chúa. Thư mục vụ tuần tự đặt từng ngôi vị trong tương quan với lời Thiên Chúa. Số 2 xác định vai trò của Thiên Chúa Cha như là nguồn gốc của lời Thiên Chúa. Số 3 giải thích tại sao Chúa Kitô chính là hiện thân của lời Chúa Cha. Và số 4 mô tả Chúa Thánh Thần như là sự linh ứng của Thiên Chúa trong việc soạn thảo Thánh Kinh và khơi động tinh thần quan thảo nơi tâm hồn tín hữu. 2 số tiếp theo, số 4 và số 5, đề cập đến vai trò lời Chúa trong đời sống Kitô hữu và trong đời sống giáo hội. Số 1 của lá thư đã giải thích rằng, sau khi đã nhắc nhở chúng ta nội dung đức tin hết sức phong phú và sống động của giáo hội về mặt khải của Thiên Chúa hoàn tất trong Đức Kitô, hiến chế khẳng định chỉ có lời đến từ Thiên Chúa được thông truyền và diễn tả qua chính đời sống giáo hội, cũng như qua chứng tá của mỗi Kitô hữu, mới có thể đem lại ánh sáng và niềm vui cho một thế giới đang khắc khoải tìm kiếm con đường về sự thật và sự sống. Từ cơ sở giáo huấn đó của công đồng, số 7, 8, 9, 10 của thư mục vụ đưa ra những gợi ý thực tiễn để sống lời Chúa trong môi trường cụ thể Việt Nam. Cho tới nay, lời Chúa đối với Kitô hữu Việt Nam vẫn chỉ giới hạn trong các bài đọc thánh lễ, các buổi cử hành phụng vụ tại nhà thờ. Cần phải vươn xa hơn nữa bằng cách mở lối cho cuốn thánh kinh có cơ hội đi vào các gia đình, tạo điều kiện để lời Chúa được học hỏi và giữ vai trò trọng yếu hơn trong các buổi cầu nguyện và sinh hoạt. Hơn nữa, xã hội Việt Nam đang thay đổi tận gốc rễ trong mọi lĩnh vực, khiến con người chao đảo mất phương hướng. Cần phải làm thế nào để lời Chúa thực sự trở thành ánh sáng soi đường và nền tảng cho đời sống luân lý đạo đức? để đạt được những mục tiêu trên. Mỗi bậc sống, mỗi tầng lớp Kitô hữu phải thể hiện tinh thần sống lời Chúa sao cho phù hợp với chức phận mình trong cộng đoàn giáo hội. Mẫu số chung cho mọi ngành mọi giới phải là liên kết tri với hành, lời nói và việc làm, niềm tin và biểu hiện cụ thể của niềm tin. Tắt một lời, để sống lời Chúa cách đích thực, người Kitô hữu Việt Nam phải dấn thân xây dựng, nói theo ngôn ngữ của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, một nền văn minh tình thương ngay trong lòng xã hội Việt Nam. Thư mục vụ năm 2005, theo truyền thống tốt đẹp của hầu hết các văn kiện giáo hội cũng kết thúc bằng lời kêu gọi độc giả hướng về Đức Maria như mẫu gương sống lời Chúa cách tuyệt hảo. Người Kitô hữu Việt Nam sẽ hoàn thành sứ mệnh rao giảng tin mừng cho đồng hương nếu biết tiếp thu bài học suy niệm và thực thi lời Chúa của mẹ. Cuối cùng, Đức Cha kết luận như sau. Thật ra, tư tưởng thần học về mặc khải được trình bày trong phần thứ nhất và thứ hai của thư mục vụ năm 2005, tuy rất quan trọng, nhưng chỉ giữ vai trò quy hướng độc giả về phần thứ ba, nói về thái độ cụ thể người Kitô hữu phải có trong đời sống đạo của mình. Đó là lý do tại sao bức thư được mệnh danh là thư mục vụ. Đích nhắm của Hội đồng Giám mục có tính thiết thực. Đó là kêu gọi cộng đồng dân Chúa Việt Nam nỗ lực tạo một mặt bằng xứng hợp hơn cho lời Chúa, đồng thời giúp họ kín múc nơi lời Chúa sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin và luân lý trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Trước những hiện tượng ồ ạt vũ bão giữa lòng xã hội Việt Nam, như làn sóng di dân, công nghiệp hóa, kỹ nghệ hóa, đô thị hóa, trước những căn bệnh thế kỷ như SIDA, dịch cúm gia cầm, trước sự bùng nổ thông tin và chủ nghĩa hưởng thụ, trước những tệ nạn mỗi lúc một gia tăng như phá thai, nghiện hút, làm thế nào để linh mục, phó tế vẫn chung thủy gắn bó với Thánh Kinh, để lời Chúa luôn là nguồn mạch đầu tiên của mọi linh đạo tu sĩ, để người giáo dân vừa là người gieo giống, vừa là thửa đất để đón nhận lời Chúa, nhất là để giới trẻ có đủ năng lực giúp nhân loại khám phá ánh sao dẫn đường đích thực là Chúa Giêsu Kitô. Đó mới thực sự là những câu hỏi hàng đầu mà thư mục vụ năm 2005 muốn đặt ra. Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Tiếp tiểu sử chân phước Jean Givon, vị sáng lập cộng đoàn các tiểu muội của người nghèo. Là một cô gái quê nghèo, nên Jean rất thông cảm với cảnh nghèo đói và khổ đau. Cho đến năm 47 tuổi, Jean chỉ đi làm mướn để kiếm tiền đủ sống, còn lại bao nhiêu nàng giúp hết cho người nghèo. Sau đó, nhận thấy nhu cầu của người nghèo ngày càng cấp bách, Jean đã xin thôi việc để dành trọn thời giờ phục vụ người nghèo. Và nàng đã làm điều này cho đến 40 năm sau đó. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những hoạt động tông đồ của chân phước Jean Givon. Ban đầu, Jean mướn một căn phòng nhỏ ở chung với hai người bạn gái. Dần dần, số người già mà nàng đem về cho tá túc ngày càng đông, cho nên phải mướn phòng to hơn. Rồi với sự trợ giúp của những nhà hảo tâm, năm 1841, Jean mua lại một tu viện bỏ hoang đã bị nhà nước tịch thu và đặt tên là nhà của thánh giá. Lúc đó, số người già và nghèo mà nàng nuôi nấng lên đến 44 người. Nàng yêu thương họ như là những cha mẹ ruột của nàng, và cố gắng làm mọi sự có thể để họ có được tình thương và những gì mà những bậc cha mẹ đáng được hưởng. Tinh thần phục vụ và yêu thương quảng đại của nàng đã đánh động những người giàu cũng như nghèo ở Saint-Servan và nỗ lực trợ giúp nàng trong mọi phương diện. Đức giám mục Saint-Servan đã viếng thăm nhà của thánh giá và đã ban phúc lành cho Jeanne cùng công việc tông đồ của nàng. Năm 1845, Jeanne Jugon được trao tặng giải thưởng Montyon vì những hoạt động trợ giúp người nghèo của nàng. Số tiền thưởng 700 mỹ kim, Jeanne đã dùng vào việc tông đồ của nàng. Cả đến những nhóm người chống đạo ở Pháp cũng tặng nàng một huy chương danh dự bằng vàng. Jeanne đã đem huy chương vàng này nấu chảy ra và làm thành chén lễ. Liên tiếp trong hai năm 1842-1843, Jeanne và các bạn đã họp với cha linh hướng của họ là Le Pailleur để xác định rõ tính chất của tu hội của họ. Các phụ nữ đều tuyên khấn ba lời hứa khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời, và lời khấn thứ tư là hiếu khách. Jeanne được bầu làm bề trên trong hai năm này. Hai tuần sau khi Jeanne được bầu làm bề trên lần thứ hai, cha Le Pailleur đã mở một cuộc họp báo khác và lấy quyền của cha mà hủy bỏ cuộc bầu cử trước đó, và bổ nhiệm Marie Jamy làm bề trên tổng quyền thay thế Jeanne. Jeanne đã chấp nhận điều này với không một chút phàn nàn. Những năm sau này, bà đã nói với cha Le Pailleur rằng, cha đã ăn cắp công việc của tôi từ tôi, nhưng tôi sẵn sàng từ bỏ nó cho cha. Sau đó, Jeanne và ba người bạn gái đặt tên cho cộng đoàn bé nhỏ của họ là các tiểu muội của người nghèo, và đổi tên của họ lại. Jeanne lấy tên là nữ tu Marie Thánh Giá, nhưng mọi người vẫn gọi bà là Jeanne Jugon, và gọi những người bạn của bà là những người em của Jeanne Jugon. Jeanne luôn nỗ lực kiếm thêm người cho cộng đoàn, nhưng ban đầu ơn gọi đến rất chậm. Phần đông các phụ nữ không chịu đựng được công việc truyền miên và đời sống khắc khổ trong cộng đoàn của Jeanne Jugon. Tháng Giêng năm 1846, Jeanne mở thêm một nhà thứ hai ở Rennes, một thành phố lớn ở sát bên Saint-Servan. Một ký giả địa phương viết về Jeanne rằng, Jeanne là hình ảnh của bác ái trên mặt đất này. Bà kể cho chúng tôi nghe về một may mắn lớn của bà, là bà đã tìm thấy ba người nghèo xác xơ và mang về nhà. Một người chỉ sống trong một ống cống bẩn thỉu, còn hai người kia thì không được ngủ ở trên giường trong suốt 20 năm. Jeanne và hai người phụ tá đã phải nhường giường lại cho họ. Khi được hỏi là Jeanne và các bạn sẽ ngủ ở đâu, thì bà chỉ thản nhiên trả lời là chúng tôi ngủ ở dưới đất. Tôi hỏi tiếp, bà không cảm thấy nền đất cứng và lạnh hay sao? Jeanne trả lời, chúng tôi cũng không bao giờ để ý tới. Khi các chị tử muội tới Rennes, là lúc tài chính ở đây đang xuống dốc. Nhiều cuộc nổi loạn xảy ra trong thành phố vì nghèo khổ, đói ăn, thất nghiệp. Dù tình trạng hỗn độn, công việc của Jeanne vẫn ngày một phát triển, và nhiều nhân vật quan trọng tại đây đã tham gia vào công tác mục vụ của Jeanne. Các chị tiểu muội tiếp tục hưởng những đặc ân Chúa ban cho gia đình mới của họ. Một lần kia, khi họ nấu một thùng nước to để giặt đồ, thì mới khám phá là trong nhà hết củi. Chúng tôi không còn củi, một chị nữ tu nhớ lại. Thành ra, chỉ còn một cách duy nhất chúng tôi có thể làm là cầu nguyện. Chẳng mấy chốc, một xe bò chở đầy củi đến trước cửa nhà chúng tôi. Người đánh xe bảo là ông chủ của anh, bảo mang củi đến biếu các nữ tu. Một lần khác, sau khi các nữ tu dọn bữa cho các người nghèo ở trong nhà ăn xong rồi, và đến phiên họ thì không còn gì để ăn nữa. Do vậy, Jeanne vẫn bảo chị nữ tu ở nhà ăn rung chuông. Bà bảo, như thế, ít ra là chúng ta giữ đúng luật. Chúng tôi vào phòng ăn, một chị tiểu muội kể. Sau khi chúng tôi làm dấu thánh giá và bắt đầu bài đọc như thường lệ, thì có tiếng rung chuông ở trước cửa. Một nữ tu chạy ra mở cửa và trở vào run rẩy báo tin là có một quý nhân sang trọng đã sai đầy tớ mang đến cho các nữ tu thật nhiều thức ăn, không một ai phải thiếu thốn. Một bản tường trình về những hoạt động của Jeanne gửi cho Hàn Lâm Viện Pháp miêu tả dung mạo quen thuộc của bà xuyên suốt những thành phố miền Brittany rằng, dù dưới bất cứ loại thời tiết nào, Jeanne vẫn đi ra ngoài khất thực cho những người nghèo, với một cái giỏ trên tay, và bà luôn trở về nhà với chiếc giỏ đầy ắp. Bà có tài hùng biện khi kể lể về nỗi khổ đau của những người nghèo, và bà thường khóc khi nói về những nhu cầu của họ. Vì thế mà rất khó chối từ bà, và bà luôn thành công thuyết phục được cả những người có một con tim sắt đá nhất. Bà thật sự đồng hóa chính mình với người nghèo. Bà ăn mặc như họ, từ những quần áo được bố thí. Bà cũng ăn những thức ăn thừa như họ, đặc biệt là bà luôn để dành miếng ăn ngon nhất cho những người già yếu và bệnh tật nhất. Và những người phụ giúp bà thì cũng rập y theo khuôn mẫu của bà. Tiểu sử của chân phước Jeanne Jugon tạm ngưng nơi đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp Sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đây là sứ điệp mùa chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nói về đề tài sự phát triển toàn diện con người. Đức Thánh Cha giải thích câu kinh thánh trích từ Phúc Âm của Thánh Matthew chương 9 câu 36. Chúa Giêsu nhìn thấy dân chúng kéo đến và cảm thấy thương họ. Đức Thánh Cha đã nhắc rằng, được soi sáng bởi sự thật của mầu nhiệm vượt qua, giáo hội biết rõ rằng, để cổ võ một công cuộc phát triển đầy đủ, thì điều cần thiết là cái nhìn của chúng ta về con người phải được đo định theo cái nhìn của Chúa Kitô. Thật vậy, không có cách nào để tách việc đáp ứng những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi việc thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con tim họ. Như thế, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng, để thực hiện công cuộc phát triển toàn diện con người, thì mỗi người chúng ta cần phải có cái nhìn của Chúa, cần phải có tình thương đối với dân chúng như chính Chúa. Đức Thánh Cha đã viết tiếp trong sứ điệp mùa chay của Ngài như sau. Cái nhìn của Chúa Kitô trên đám đông đòi buộc chúng ta xác định những điểm nội dung đích thực của chủ thuyết nhân triển trọn vẹn. Chủ thuyết này, theo Đức Phaolô Đệ Lục, hệ tại trong việc phát triển trọn cả con người và phát triển tất cả mọi người. Vì thế, sự đóng góp đầu tiên mà giáo hội cống hiến cho công cuộc phát triển con người và các dân tộc không chỉ được cụ thể hóa bằng những phương tiện vật chất hay bằng những giải đáp kỹ thuật, nhưng bằng lời rao giảng sự thật Chúa Kitô đứng huấn luyện lương tâm con người và giảng dạy phẩm giá đích thật của nhân vị và của lao công, vừa cổ võ việc hình thành một nền văn hóa biết thật sự đáp lại tất
cả những nhu cầu của con người. Trước những thách thức khủng khiếp của sự nghèo cùng của biết bao người, thì sự lãnh đạm và sự đóng kín trong ích kỷ riêng tư cho thấy thật sự có đối nghịch không thể chấp nhận được với cái nhìn của Chúa Kitô. Việc ăn chay và bố thí mà giáo hội đề nghị cùng với việc cầu nguyện một cách đặc biệt trong mùa chay là dịp thuận tiện để làm cho chúng ta trở nên phù hợp với cái nhìn của Chúa. Và tiếp sau đây, chúng ta đọc phần còn lại của sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của các thánh. Ngài viết tiếp như sau. Những mẫu gương của các thánh và nhiều kinh nghiệm truyền giáo trong lịch sử của giáo hội kết thành những chỉ dẫn quý giá về cách tốt nhất để nâng đỡ công cuộc phát triển. Cả ngày hôm nay nữa, trong thời đại của sự tùy thuộc toàn cầu, người ta có thể ghi nhận rằng không một dự án kinh tế, xã hội hay chính trị nào thay thế cho sự hiến thân cho kẻ khác. Trong sự hiến thân này, được thể hiện tình yêu bác ái. Ai hành động theo con đường phúc âm, thì người đó sống đức tin như là tình bạn với Thiên Chúa nhập thể, và noi gương Ngài mà lãnh lấy trách vụ chăm sóc những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của người lân cận. Người đó nhìn người lân cận như là một mầu nhiệm không gì sánh bằng, xứng đáng được chú ý và chăm sóc mãi mãi. Người đó biết rằng, ai không hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa, thì người đó sẽ cho đi thật ít, như chân phước mẹ Teresa Calcutta đã thường nói như sau. Sự nghèo cùng đầu tiên của nhân loại là nghèo cùng sự hiểu biết Chúa Kitô. Vì thế, cần phải làm sao để gặp thấy Thiên Chúa trong dung mạo nhân từ của Chúa Kitô? Không có viễn tượng này, thì nền văn minh không được xây dựng trên những nền tảng vững chắc. Nhờ những con người nam nữ sống dân phục Chúa Thánh Thần, mà trong giáo hội được phát sinh nhiều công việc thực hiện tình yêu bác ái, nhắm cổ võ cho công cuộc phát triển. Những nhà thương, những đại học, những trường huấn luyện nghề nghiệp, những tiểu công nghệ. Đó là những sáng kiến đã làm chứng cho việc quan tâm thành thật đối với con người từ phía những ai được sứ điệp phúc âm thôi thúc, trước cả mọi sáng kiến khác của xã hội dân sự. Những công việc thể hiện tình yêu bác ái này chỉ cho thấy con đường để hướng dẫn cả trong ngày hôm nay nữa, hướng dẫn thế giới tiến đến việc toàn cầu hóa, biết đặt điều thiện hảo đích thật cho con người vào nơi trung tâm, và như thế hướng dẫn đến hòa bình đích thật. Với cùng một tấm lòng cảm thông của Chúa Giêsu đối với dân chúng, giáo hội cảm thấy cả trong ngày hôm nay như là trách vụ riêng của mình, cảm thấy bổn phận yêu cầu kẻ có trách nhiệm chính trị và nắm giữ những mấu chốt của quyền lực kinh tế và tài chính, hãy cổ võ một công cuộc phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của mọi người. Một kiểm chứng quan trọng cho cố gắng này là sự tự do thật trên bệnh viện tôn giáo. Một sự tự do không được hiểu một cách đơn thuần như là khả thể rao giảng và cử hành Chúa Kitô, nhưng còn như là khả thể góp phần vào việc xây dựng một thế giới được tình yêu bác ái linh động. Trong cố gắng này, cũng có nhận định thiết thực về vai trò trung tâm mà những giá trị tôn giáo đích thực có được trong đời sống con người, như là một trả lời cho những câu hỏi sâu xa nhất của con người, và như là lý do thôi thúc trên bệnh viện luân lý, để con người lãnh lấy trách nhiệm cá nhân và xã hội của mình. Đó là những tiêu chuẩn mà dựa trên đó, những người Kitô sẽ phải học biết thẩm định một cách khôn ngoan những chương trình của kẻ nắm quyền cai trị. Chúng ta cũng không thể che giấu rằng, trong dòng lịch sử, đã có những sai lầm được gây ra do bởi nhiều người xưng mình là môn đệ của Chúa Kitô. Rất thường, khi đứng trước những vấn đề trầm trọng sắp đến, con người ngày nay đã nghĩ rằng, trước hết nên canh tân cõi đất, rồi sau đó mới nghĩ đến trời cao. Cám dỗ là cho rằng trước những nhu cầu khẩn thiết, người ta trước hết phải lo liệu thay đổi những cơ cấu bên ngoài. Điều này có lẽ mang đến hậu quả là biến Kitô giáo thành như một thứ chủ trương luân lý, lấy hành động thay thế cho đức tin. Vì thế, vị tiền nhiệm đáng ghi nhớ của tôi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã nhận định đúng như sau. Cám dỗ của ngài hôm nay là rút gọn Kitô giáo thành như một khôn ngoan thuần túy con người, giống như thể đây là khoa dạy sống tốt lành. Trong cách thức thật là trần tục, đã xảy ra một sự trần tục hóa từ từ của ơn cứu rỗi. Trong đó người ta tranh đấu cho con người, nhưng là một con người bị xén mất đi phân nửa. Chúng ta trái lại biết rõ rằng, Chúa Giêsu đã đến mang ơn cứu rỗi toàn diện. Chính đến với ơn cứu rỗi toàn diện này mà mùa chay muốn dẫn chúng ta đến, trong viễn tượng chiến thắng của Chúa Kitô trên mọi sự dữ đè nặng trên con người. Khi hướng về vị Thầy Thần Thiên, khi trở về lại với Ngài, khi cảm nghiệm lòng nhân từ của Ngài nhờ qua bí tích hòa giải, chúng ta sẽ khám phá một cái nhìn đang dò thấu tận thâm tâm chúng ta, và là cái nhìn có thể tái linh động đám đông và mỗi người chúng ta. Cái nhìn đó trả lại tin tưởng cho tất cả những ai không đóng kín chính mình trong chủ nghĩa hoài nghi, vừa mở ra trước mắt họ viễn tượng của cõi đời đời hạnh phúc. Như thế, ngay từ bây giờ, trong lịch sử, cả khi sự thù hận xem ra thống trị, Chúa không bao giờ để thiếu đi chứng tá sáng chói của tình yêu Ngài. Tôi phó thác cho mẹ Maria nguồn mạch sống động của niềm hy vọng, con đường sống mùa chay của chúng ta, để mẹ hướng dẫn chúng ta đến với con mẹ. Tôi phó thác đặc biệt cho mẹ những đoàn người ngày nay bị thử thách bởi sự nghèo cùng, đang kêu gào sự trợ giúp, sự nâng đỡ và cảm thông. Với những tâm tình trên, tôi chân thành ban phép lành tòa thánh cho tất cả. Từ Điện Vatican, ngày 29 tháng 9 năm 2005. Đã ký Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã đọc phần còn lại và trọn cả sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về con đường sống hạnh phúc. Với một chương trình tự huấn luyện mà bạn tự đề ra cho chính mình, bạn sẽ thấy những thói quen, hành động, suy nghĩ và cảm xúc có thể ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của bạn. Đôi khi, bạn phải yêu mình một cách cứng rắn, khi thì mềm dịu hơn, nhưng cả hai đều cần thiết trong tiến trình giúp bạn sống hạnh phúc. Nếu bạn muốn vươn lên, điều tiên quyết là bạn phải biết mình cần vươn lên ở chỗ nào. Biết mình là điểm then chốt của mọi sự thay đổi. Cha ông chúng ta đã để lại chúng ta một câu tục ngữ, mà giá trị của nó đã được nhiều thời đại con cháu ghi lòng, đó là biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Vậy bạn cần tìm biết những yếu kém của mình, để biết bạn cần cải tiến trên những lĩnh vực nào, hoặc những giá trị nào nơi bạn cần được duy trì hoặc phát huy thêm. Cũng như khi bạn muốn đi chơi xa một chuyến bằng xe Honda, chắc chắn là bạn phải xét xem khả năng của chiếc xe mình. Nếu chạy lâu, xe nóng máy, thì bạn cần nghỉ đôi khi
trên đường đi. Nếu cái thắng không chắc, thì bạn phải sửa nó trước khi lên đường, hay bạn phải ý tứ không chạy nhanh quá. Những yếu kém và bất lực, cũng như những vấn đề mà bạn có thể gặp phải trên đường đi, những điều ấy thường được nghĩ là những điều tiêu cực. Nhưng nó không luôn luôn phải như thế đâu. Một thời gian bất lực ngắn ngủi có thể giúp phục hồi cơ thể, tinh thần, tâm trí như là một kỳ nghỉ hè vậy. Một giai đoạn thất vọng về nghề nghiệp, về một chuyện gì, về một phần tử trong gia đình hay về tình trạng cuộc sống hiện tại, có thể dẫn bạn đến việc lượng giá lại một cách cụ thể cuộc đời bạn. Và sau cuộc lượng giá, nếu bạn nghiêm chỉnh và chân thành, thế nào bạn cũng phải tìm lối để cải tiến. Câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về điều chúng ta đang bàn. Một hôm, anh Bình đến tìm tôi. Buổi gặp gỡ đầu tiên, anh Bình tỏ ra quá thất vọng vì sự bỏ nhà ra đi của người vợ trẻ. Anh quy hết mọi trách nhiệm cho vợ về tình trạng gia đình của anh. Mẹ già 83 tuổi, ba con dại 7 tuổi, 4 tuổi và 1 tuổi không ai lo, lại thêm tài chính thiếu hụt. Gia đình anh đã ở trong tình trạng quá sức bi quan. Sau nhiều lần gặp gỡ, tôi đã giúp anh tìm ra nguyên nhân thật của biến cố này. Anh Bình đã suy nghĩ và lượng giá về chính mình. Anh thấy mình quá nhu nhược, không đủ sức giải quyết sự xung đột giữa mẹ và vợ. Đã không tôn trọng vợ và coi vợ như một người làm. Đã không làm những điều mà anh thấy nên làm. Không những mẹ anh đối xử tệ và bất công với vợ, anh còn bên mẹ và chèn ép vợ. Sau một thời gian vật lộn với những khó khăn, anh Bình đã lượng giá lại và thấy rằng việc ra đi của vợ anh đã giúp anh suy nghĩ. Và bây giờ anh tìm cách xây dựng lại gia đình tự nền móng, chứ không phải ai cũng phải cố gắng chịu đựng cho qua như trước đây, hay cứ tiếp tục chịu đựng như vậy nếu vợ anh đã không bỏ nhà ra đi. Nhờ việc bỏ nhà ra đi của vợ, anh Bình đã có dịp giải quyết vấn đề tận gốc. Gia đình anh sau đó đã hoàn toàn thay đổi. Dựa trên kinh nghiệm của anh Bình, chúng ta hiểu được thêm giá trị của một số sự việc mà mình thường gọi là xui hay là bất lực, hoặc là vấn đề hay là tiêu cực. Bạn thử nghĩ xem, có lúc bạn đâm ra nghi ngờ về chính mình, nhưng kết quả của sự nghi ngờ đó có thể dẫn đến việc phân tích chính mình về hệ thống giá trị và hiểu biết của mình. Tự nghi ngờ về chính mình có thể đưa mình đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác hay tìm kiếm học hỏi thêm. Một người cảm thấy mình thiếu khả năng trong một lĩnh vực nào đó, đôi khi cũng cần thiết, vì nhờ đó họ học hỏi, quan sát người khác. Họ có thể có những sáng kiến mới, có thể làm phát huy một số tài khéo khác, giúp cho họ có nhiều cơ may sống hạnh phúc và thành công. Ví dụ, cảm thấy thiếu hiểu biết, thiếu khả năng trong một số lĩnh vực, thường dẫn một số người trở lại trường để học thêm hay để tiếp tục học. Bạn thấy đó, trong trường hợp như thế, họ làm phát triển thêm khả năng và đưa đến tăng mức thu nhập trong nghề nghiệp. Thỉnh thoảng, có lẽ bạn cảm thấy xa cách người khác, hay bạn cảm thấy lạnh hoặc bị chê, bị ghét thay vì được yêu thương. Điều này có thể dẫn bạn đến sự khủng hoảng. Và qua cơn khủng hoảng, một nhu cầu tìm sự gần gũi sẽ đưa bạn ra khỏi mình và thôi thúc bạn tìm đến với người khác để làm bạn, thay vì co rút trong cô đơn. Nếu bạn muốn và cương quyết, bạn sẽ làm được. Bạn tin và thử làm đi. Về các vấn đề cũng thế, một học giả đã nói, chúng ta thường liên tục đối diện với những cơ may mà nó thường được cải trang và che giấu như những vấn đề khó giải quyết. Vấn đề là một phần di sản của con người, nhưng nó thúc đẩy và tạo điều kiện cho ta học hỏi thêm kinh nghiệm. Từ không, con người có thể tạo ra một cái gì? Chúng ta có thể yêu thương, cười, khóc, cố gắng, vươn lên, rồi ngã xuống, trỗi dậy, đứng lên, rồi đứng lên lại, thất bại, rồi lại vươn lên dài dài trong suốt cuộc đời. Những người khôn ngoan, từng trải, và những người có tư tưởng tích cực nói rằng, một vấn đề nói một cách đơn giản ra, nó chỉ là một cơ may để học hỏi thêm. Chắc đôi lúc bạn cũng có những cơn cám dỗ nghĩ rằng, đời sẽ thú vị biết bao nếu chúng ta không có vấn đề gì. Nếu chúng ta không làm gì cả, có lẽ chúng ta sẽ không gặp vấn đề nào hay rất ít vấn đề. Nhưng không làm, không dấn thân, thì làm sao bạn lớn lên, làm sao bạn trưởng thành được? Bạn hãy nhớ rằng, cuộc sống là một cuộc hành trình khám phá đầy hấp dẫn và lý thú. Biết mình và can đảm đối diện với những ưu điểm cũng như khuyết điểm và những vấn đề của mình. Nhìn những khuyết điểm như một cái cớ để vươn lên, và xem những thất bại, những khó khăn như dịp tốt để rút kinh nghiệm cho cuộc sống tương lai. Nhất là biết bắt đầu lại, làm lại, cải tiến và làm lại. Nếu bạn làm được như thế, hạnh phúc và thành công sẽ đồng hành với bạn. Bạn thử làm đi. Chúc bạn may mắn và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Thủ tướng Anh Tony Blair tuyên bố rằng Chúa sẽ phán xét ông về quyết định tấn công Iraq. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, Thủ tướng Blair đã bị chất vấn về lý do tại sao ông đã liên minh với Hoa Kỳ để xâm chiếm Iraq vào tháng 3 năm 2003. Thủ tướng Anh đã trả lời như sau. Đây là một quyết định cần phải đón nhận với tất cả tinh thần trách nhiệm, và cuối cùng sẽ có một cuộc phán xét. Tôi nghĩ rằng, nếu bạn có đức tin, thì bạn cần phải chấp nhận bị người khác phán xét. Khi được hỏi, ông muốn nói gì về sự phán xét? Vị thủ tướng thường được xem là một tín hữu Kitô thuần thành, đã giải thích như sau. Nếu tôi tin có Chúa, thì chính Ngài là đấng xét xử tôi. Đây không chỉ là chuyện chính trị, mà là vấn đề sống chết có liên hệ đến sự sống và cái chết của một số người. Cách thế duy nhất để bạn có thể quyết định như thế là cố gắng làm điều đúng theo lương tâm của bạn. Và điều gì sẽ xảy ra, hãy để cho lịch sử phán xét. Khi được hỏi, liệu ông có cầu nguyện khi làm một quyết định như tuyên chiến không? Thủ tướng Anh thành thật trả lời rằng, không hẳn ông phải cầu nguyện, nhưng khẳng định như sau. Bạn phải chiến đấu với lương tâm của bạn về quyết định đó, bởi vì nó có liên quan đến sự sống của nhiều người. Xét cho cùng, bạn nên làm điều bạn nghĩ là đúng. vị và các bạn thân mến. Tâm trạng trên đây của Thủ tướng Blair không hẳn là tâm trạng chung của các chính trị gia trên thế giới hiện nay. Dựa trên nguyên tắc cần phải có sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, giữa tôn giáo và chính trị, nhiều người đi đến chủ trương tách biệt cả lương tâm ra khỏi sinh hoạt chính trị. Nói cách khác, khi cần làm một quyết định, nhưng ở đây Quốc hội Úc phải bỏ phiếu thông qua việc cho phép sử dụng viên thuốc phá thai có tên là RU486 chẳng hạn. Người ta cho rằng mình có quyền không theo những chuẩn mực đạo đức do lương tâm đòi buộc. Tụ trung, người ta hành động như thể không có Thiên Chúa, hoặc Ngài chẳng can dự gì đến những quyết định của con người. Jacques Prévert, thi sĩ, kiêm ca sĩ và đạo diễn nổi tiếng của Pháp hồi thập niên 70, đã dẫn giải lại quan hệ của ông bà nguyên tổ loài người với Thiên Chúa như sau. Thiên Chúa bắt quả tang Adam và Eva đã phạm tội. Ngài nói với hai ông bà, ta van xin các ngươi, cứ tiếp tục phạm tội, chớ có ấy nấy lo lắng làm chi, cứ làm như thế, ta không hiện hữu. Về kinh lạy cha, Jacques Prévert nhảy lại như sau. Lạy cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin cứ ở lại trên đó. Thật ra, thi sĩ người Pháp này không hẳn là một người vô thần hung hãn, xem cuộc chiến chống lại Thiên Chúa như lẽ sống. Ông không muốn biết đến Thiên Chúa. Ông chỉ muốn xua đuổi Ngài ra khỏi ngôi nhà hiện hữu của mình mà thôi. Thiên Chúa không hề chết. Người ta không tuyên án tử hình cho Ngài. Chỉ có điều họ không muốn Ngài can dự vào cuộc sống của họ nữa. Ngài ở mãi tận trời cao thì Ngài hãy tiếp tục ở lại trên đó. Ngày nay, các chế độ xây dựng trên chủ nghĩa duy vật vô thần đã chết. Chẳng còn chế độ nào công khai xem cuộc chiến chống lại Thiên Chúa như là mục tiêu chính trong công cuộc xây dựng xã hội. Nhưng sau cái chết của chủ nghĩa vô thần, chúng ta lại đang chứng kiến một chủ nghĩa khác còn độc hại hơn, đó là chủ nghĩa dưỡng dưng. Hãy sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Đó là khẩu hiệu mà chủ nghĩa dưỡng dưng đề ra. Thật ra, sống như thế cũng có nghĩa là bóp nghẹt tiếng nói lương tâm của mình. Vấn đề không chỉ là Thiên Chúa đã bị loại ra khỏi tâm hồn con người, mà chính là con người tự hủy chính mình. Bởi lẽ Thiên Chúa liên hệ mật thiết với con người, đến nỗi xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn cũng có nghĩa là đi vào tự hủy. Ở khởi đầu mùa chay, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta về định hướng cơ bản của cuộc sống. Con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Lạy Chúa, trong khi vui hưởng cuộc sống chóng qua ở đời này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm những thực tại vĩnh cửu. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa luôn vang vọng trong lương tâm chúng con.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt hồng ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha. Chàng ư bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con hiếu thảo. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương. Con lắng nghe tiếng gọi của con tiếng tiếng Chúa càng. Chúa chính là cuộc sống của con. Chúa chính là hơi thở của con. Bên lòng Chúa yêu thương, bên lòng Chúa yêu thương. Con lắng nghe tiếng gọi của con tiếng tiếng Chúa càng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 m, nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.